tấm thấy tấm nhai của chính mình thì đó là phát minh, thì lần lần được giải thoát. Giải kiếp nhân thứ đệ lục giải nhất diệt vong đó. Mình mở bước phải theo thứ lớp mà mở, sáu bước mà mở rồi thì cái một cũng không còn, cũng mất luôn đó. Như hồi nãy nói, nghĩa là mình mở mở bước thì mở lúc thứ nhất, lúc thứ hai, lúc thứ ba, thứ lớp mà mở. Mà khi mở hết sáu bước tôi rồi thì cái một nó cũng không còn nữa à. Thì sáu bước là ví dụ cho gì à, mà một ví dụ như cái gì, ví dụ cái gì rút là sáu căn à, sáu căn mình mở cái một cũng mất luôn. Một là cái gì đó thì đây là giống cái kiểu mà ngày ăn ăn bị bật lỡ đấy, ăn tiêu được cái sáu mà còn chưa quên cái một đó. Thì đây quý vị hiểu được cái sáu hết mà còn cái một cái mình chưa nhận ra, phải không? Một là cái gì? Nghĩa là chúng ta chỉ biết sáu căn mà mở mắt rồi thì chúng ta thấy lúc đó cái chân tâm, cái Phật tánh là một, phải không? Nhưng mà còn thấy một cũng là cái thấy giả dối không thiệt, và nó còn chấp pháp. Còn thấy Niết Bàn là một, còn thấy Bồ Đề là một, tuy nhiên mà cũng như nãy nói phá sáu cái món đồ rồi thấy như không, không còn thấy sáu như không như biển thì tưởng nó là một, chứ không có phải một không à, thì đó cái kia cũng vậy. Bởi vì nên thấy cho thật rõ, nhận cho chính căn tuyển tập duyên thông nhập lưu thành chánh giác à, nghe là bảo trong sáu căn đó mình phải lựa cái căn nào cho được duyên thông. Mà căn đó mình biết nó là thuộc duyên thông rồi, mình đi thẳng vào cái dòng của nó, tức là đi thâu trở về cái nguồn cội chân thật của nó thì liền thành chánh giác chứ gì hết à, thành chánh giác là thành cái gì à, thành Phật. Như vậy thì dễ quá, phải không? Lựa sáu căn rồi một căn thì thẳng cho mãi cái xong thành Phật. Bởi vậy nên thành Phật nó có khó. Bây giờ mình để ý nha, mình đi tu dễ căn, phải không? Mình để ý căn thì mình biết rằng thường tôi hay nói đó, cái vọng tưởng là cái bị mình thấy, mà cái thấy vọng tưởng nó không có phải là cái bị thấy nữa, phải không? Mà nó là thuộc về cái thật. Thì biết vọng tưởng là giả thì cái biết đó, phải không? Như vậy thì mình bao nhiêu vọng tưởng mình buông hết thì mình sống như cái không giả đó, tức là mình trở về nhập lưu, phải không? Mình cái không giả đó khi mà nó thuần thuộc không còn cái giả nào chen lấn nữa thì đó là nhập lưu thành chính giác, phải không? Đừng có gì đâu, nó rõ ràng như vậy chứ không có chuyện thứ hai thứ ba nào nữa. Đà na vi tế thức tập khí thành bọc lưu, trên phi trên khủng mê ngã thường bất khai diễn. Đà na tức là cái thức a đà na ở trong di thức học á, thì cái thức thứ tám là A Lại Gia à, cái thức A Lại Gia đó thì cũng có như gọi nó là A Đà Na. Tại sao mà gọi nó A Đà Na? Bởi vì cái tên A Đà Na hay cái tên tàm thức nó tùy theo cái nghĩa. Tàm thức thì chứa đựng nha, còn A Đà Na tức là cái thức đó nó có một phần trên và một phần không phải trên nha. Bởi vậy cho nên cái thuyết A Đà Na đó nó vi tế quá đi. Bởi những cái tập khí của chúng ta, tập khí tức là những cái chủng tử thiện ác mà chúng ta nhồi vào trong đó nó nhiều, nó tế nhị. Bởi cái nhiều nó tế nhị cho nên nó tràn thành như một cái dòng thác đổ, nó liên miên sinh diệt. Bởi liên miên sinh diệt cho nên nói nó như là cái dòng thác, bọt lưu là cái dòng thác. Trong cái thức Adam Adi tế nó có những cái chủng tử nhỏ nhiệm, chủng tử nhỏ nhiệm nó gọi là tập khí, nó cứ nó trôi liên tục giống như dòng thác đổ vậy. Trong đó nó có phần trên và cái phần không phải trên, nhưng mà vì sợ e người ta lòng cho nên Phật thường không có nói đến, không bất khai diễn, tức là không có mở bài diễn nói. Như vậy thì cái thuyết A Đà Na đó nó mang cái tính cách trên và không phải trên. Trên là gì? Tức là cái thể của cái thuyết đó là chân thật, nhưng mà nó có hàm chứa những tạp khí trôi chảy liên miên trong đó, thì các tạp khí trôi chảy là không phải chơi. Như vậy thì cái chơi thì cái đi chơi nó gần kề với nhau, em người ta hiểu lầm, cho nên Phật thường không có nói tới nó. Đó là để chỉ tự tâm thủ tự tâm, suy quyển hành quyển pháp, bởi chính tâm hình rồi chấp lấy tâm hình. Như vậy cho nên cái pháp không phải quyển mà trở thành ra cái pháp quyển. Tự tâm hữu tự tâm là gì? Như ở đoạn trước nói, do cái giác minh mà khởi cái minh giác đấy, tức là khởi xa lại cái tánh giác. Cũng như bây giờ chúng ta nghe nói mình có chân tâm, rồi dấy cái niệm khởi cái chân tâm nó ra sao, tìm cái chân tâm nó ra sao, thấy cái chân tâm nó ra sao, tìm thấy chân tâm thì như vậy chân tâm nó trở thành cái gì? Như vậy thì do mình tìm, mình kiếm chân tâm thì chân tâm đó nó tự trở thành cái vị tiền vị kiếm đó. Mà đã trở thành cái vị tiền vị kiếm thì không khác nào chính tâm mình, mà mình lại tiền mình mất dưới, mình chấp vào cái tâm mình. Vì do đó mà cái pháp không phải quyển, nó trở thành quyển. Đó là nói theo cái nghĩa ở đây. Còn ở chỗ khác thì nói rằng cái thức mạt na là cái thức thứ bảy, nó duyên như cái tướng của cái thức thứ tám chấp lòng ngã, thì đó cũng là tự tâm mà giữ tự tâm, thủ tự tâm. Cho nên cái pháp không phải quyển mà thành là cái pháp quyển. Bất thủ vô phi quyển, phi quyển thượng bất sanh, quyển pháp vân hà lập. Nếu mà mình không khởi chấp thì cái không có cái phi quyển nữa. Nếu không có cái phi quyển, cái phi quyển còn không có thân thì cái pháp quyển làm sao mà lập được. Cái phi quyển còn không có, huống nữa là cái phi quyển làm sao mà lập. Thì ở đây nói rằng nếu chúng ta không khởi chấp, chúng ta không khởi chấp, hay là chúng ta không có móng tâm vọng tiền kiếm, thì cái đó là cái chúng ta không thủ. Mà nếu chúng ta không thủ thì cái pháp phi quyển còn không thành nữa. Bởi vì có chấp, có khởi niệm mới nói cái này là có, cái kia là không. Cho nên mới nói có cái quyển và cái phi quyển. Còn nếu không có chấp, không khởi niệm thì còn nói gì là quyển và phi quyển, phải không? Mà quyển phi quyển đều không có thì làm sao mà thành lập được pháp quyển. Nếu không khởi như vậy thì ấy thị danh diệu liên hoa Kim Cang Vương Bảo Giác Như Nguyễn Tam Ma Đề Đền Chỉ Siêu Vô Học. À, nếu mà mình không có khởi như vậy, không chấp như vậy, thì cái đó gọi là Diệu Liên Hoa. Diệu Liên Hoa tức là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, đó là Tri Kiếm Phật cho cái gì, hay là đó là Kim Cang Vương Bảo Giác, tức là cái chỗ bảo giác như Kim Cang Vương. Rồi đó cũng là Như Biển Tam Ma Đề. Tam Ma Đề là chánh định, tức là ở trong cái chánh định như huyễn, chỉ cần một cái bút ngón tay hay là khả ngón tay thì liền vượt khỏi cái bậc vô học. Như vậy thì vượt khỏi cái bậc vô học, mà khỏi bậc vô học thì mình là gì? Là hữu học là gì? Bởi vì trong hàng thanh văn thì có chia hữu học là vô học. À, hữu học thì tu đầu hoàng thì trở lại, từ còn vô học là từ A La Hán. À, như vậy thì mình ở đây nếu mà không có khởi chấp đó thì lúc đó là chánh định như quyển, chỉ cần khả ngón tay là vượt khỏi cả hữu học và vô học, tức là lên tu vị Bồ Tát. À, thử A Tỳ Đạt Ma Phật Phương Bạc Già Phạm Nhất Lộ Niết Bàn Môn. Đây cũng gọi là A Tỳ Đạt Ma, mười phương chư Phật. Bạc Già Phạm thì chỉ cho Phật một con đường thẳng đến cửa Niết Bàn. Như vậy thì cái A Tỳ Đạt Ma, A Tỳ Đạt Ma thì cái chỗ dịch gọi là đối pháp, hay là cái chỗ là vô tỷ pháp. Nhưng mà đây cái dùng ở đây A Tỳ Đạt Ma gọi là luận. À, đối pháp và vô tỷ pháp cái điều là chỉ cho cái luận, vì luận là chân trí, cái trí chân thật để thấy được chân lý, cho nên gọi đó là luận. À, như vậy thì cái lý luận hay cái chân trí này là cái cửa của con đường đi thẳng đến Niết Bàn mà mười phương chư Phật đều đi đường đó. À, thành nên như vậy cái lý luận này chỉ cho cái gì? Là chỉ cho muốn biết cái câu sanh vô minh khiến đông luân hồi sanh sử, đó là tháo căn của ông, không phải bậc nào khác. Rồi muốn biết vô thượng bồ đề khiến ông chấm được an lạc giải thoát, tự tịnh diệu thường cũng là tháo căn của ông, không phải bậc nào khác. Đó là cái cửa mà mười phương chư Phật đồng tiến tới Niết Bàn. Bây giờ chúng ta muốn tiến tới Niết Bàn đi cửa nào? Có cái đường nào khác đi không? À, không có đường nào khác nữa. Đó, đây là kết thúc cái đoạn mà Phật đã dạy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái người tu Phật, nếu chúng ta quyết chí cầu giác ngộ giải thoát như Phật thì phải đi thẳng con đường của Phật, phải không? Đường Phật đi thì chúng ta phải đi, người như phương chư Phật đi con đường đó thì chúng ta cũng phải đi con đường đó. Bởi vậy cho nên ở chỗ khác có một thiền sư, thiền sư gì nhớ không, khi người thiền khác hỏi câu này nè, nó Phật phương bạc giờ phạm nhất lộ nhất bà mô. À, tức là mười phương chư Phật chỉ một con đường mà thẳng tới cửa Niết Bàn. Hỏi con đường đó chỗ nào, đầu đường cái chỗ nào, đầu đường cái chỗ nào, cái ông tầm như vậy, đây chỗ này tức là chỗ nào, ở trong đường không phải không? À, đó thì từ cửa này mấy cái cửa đó. Ừ, như vậy mình thấy cái đặc biệt của thiền sư không cần nói, không từng giảm, bởi vì ngay cái cửa khó khăn đó, thấy không? Con đường đó là cái con đường duy nhất, chứ không có đường nào hết. Nhưng mà các ngài không có đó, đồng đường nước bàn như thế này đó, nó vô lý quá, thấy không? Nhưng mà đó là chỉ cái đầu đường nước bàn. Mình giữ cái này nó thấy cái đặc biệt của cái đoạn Phật giải đây. Hồi trước Phật đã giải chỉ cái ý nghĩa của sáu căn bị nghiêm. Rồi ở đây Ngài A Nan muốn cho rõ thêm cái ý nghĩa mở cái nghiêm đó như thế nào. Khi ấy thì Ngài A Nan và các đại chúng nghe Phật Như Lai thì dùng cái lời nói vô thượng từ bi, vì dạ và đà lẫn nhau rõ ràng trong sáng, cái diệu ý nó được thấu triệt, tâm mắt đều được mở sáng, khen ngợi chưa từng có. Vì dạ là tiếng Phạn dịch là gì? Là trùng tụng. Kỳ đà, già đà, dịch là kệ. Trùng tụng tức là Phật nói kinh một đoạn chánh văn, rồi cái ngày kết thúc lại, thì cái kết thúc lại bằng mấy bài kệ đó gọi là trùng tụng, tức là tụng lặp lại cái ý trước. Còn cái già đà là khi nào ngài thấy những cái lý gì hay, ngài chỉ nói mấy câu kệ để diễn đạt cái lý đó riêng mà không phải lặp lại cái ý trước thì gọi đó là già đà. Như vậy cho nên già đà gọi là kệ, mà kỳ dạ gọi là trùng tụng. Đó là để nó làm Phật dùng cái lời từ bi nói cái bài trùng tụng ở trước đó, thì trong đó kết thúc những cái ý nghĩa lẫn lộn như tạp nhu, tức là kết thúc lại những cái dài hay là những cái lời nói nó rộng rãi, làm cho cái nghĩa mình được sáng sủa, tinh quấn, tức là được sáng sủa. Do đó mà cái diệu lý nó được thấu triệt, thanh triệt, tức là nó suốt thấu, làm cho mắt tâm của con được khai mở hay là mở sáng, được cái việc chưa từng có. Này A-nan, chắp tay đảnh lễ bạch Phật, nay con nghe Phật dùng cái đại bi vô giá, vô giá tức là không có ngăn trở, không có ngăn ngại, lòng đại bi vô ngại đó, tánh tịnh diệu thường trên Phật pháp cú, tức là cái câu pháp chân thật chỉ ra cái tánh tịnh diệu thường, tâm vẫn còn chưa có thấu suốt được. Sáu mở thì một mất, và cái mở cột thứ lớp chữ thơ tức là mở, mà chữ kiến là cột, cái luân thứ tức là thứ lớp. Vậy cuối mong đến đại từ lại thương xót cái hội này và những chúng sanh đời sau, thí cái pháp âm để rửa sạch những cái trầm cấu, trầm luân nhơ nhớt. Như vậy thì đây là cái câu hỏi của Ngài A Nan. Ở trên là Ngài tán thán Phật rồi, bây giờ đây Ngài mới xin hỏi Phật, nghĩa là Ngài Phật nói cái pháp âm duy diệu mà con đã nghe được đó, nhưng mà con vẫn còn hồ nghi, chưa có rõ được tại sao mà sáu cái nút mở rồi cái một cũng mất luôn. Sáu cái mở thì cái một cũng mất, đó là cái chưa hiểu, và chưa hiểu cái thứ lớp mở và cột của nó thế nào. Vậy xin Phật chỉ rõ cái điều đó cho chúng con, để cho trong hội và chúng sanh đời sau nghe cái tiếng nói pháp của Phật mà rửa sạch mọi cái nhơ nhớt phiền não đó. Liền khi đó Như Lai ngồi ở trên tòa sư tử sửa cái niết bàn tăng, cái niết bàn tăng tức là cái y niết bàn tăng, rồi chỉnh cái tăng già lê, y tăng tăng già lê, để cái tay ở trên cái bàn báo bảy báo, rồi mới đưa cái tay ở trên bàn lấy cái khăn kiết ba la thiên, kiết ba la do chư thiên chân, lấy cái khăn hoa, cái khăn đẹp do chư thiên chân cúng cho ngài, ở trước đại chúng cột thành một lúc, thì đây là cái hình ảnh diễn tả Phật đương nói pháp mà ngài sử dụng cái khéo léo thực tế. À, đầu tiên thì cái bàn của mình đây bàn gì? Gì bảo? Bàn của Phật thuyết pháp gọi là thất bảo. Mà nói vậy thì chắc là e là thậm xưng thôi. Chứ nếu mà Phật nói pháp có bàn thất bảo rồi lại chắc anh sướng dùng cái việc thất. Thấy không? Chẳng qua là cái thẩm sự cho là Phật nó pháp rồi cái bàn thất bảo này kia. À, đầu tiên thì ngài sửa y lại, nghĩa là khi mà sắp muốn làm cái gì có hành động, mà mình nói chuyện nãy giờ lâu rồi thì y thì kia nó hơi xúc xích, phải không? Sắp có hành động thì sửa y rồi đàm hoàng lại để tay lên bàn. À, rồi trên bàn có cái khăn, cái đưa cái tay lấy cái khăn, cái khăn cái bắt đầu cột là một lúc. Khi cột một lúc thì những cái điều này thì quý vị thấy Đức Phật dùng những cái hình ảnh hết sức là cụ thể để mà giảng dạy, chứ không có lý thuyết suông, phải không? Lấy cái khăn rồi cột là một lúc, khi cột rút rồi sao? Rồi phải đưa lên, chữ thị là đưa lên, đưa lên. À, đưa lên cho ngã An thấy, rồi nói là An An, à, đây gọi là cái gì? Còn lúc thì đưa lên hỏi ngã An thì lại trước đây gọi là cái gì? Thì điều đó ai cũng dễ trả lời quá rồi. Ngã An và đại chúng đều bạch Phật rằng đây gọi là rút. Người còn là rút thì đây gọi là rút. Khi đó Như Lai thì cột chồng lên, tức là cột liên tiếp trên cái khăn, trên cái khăn hoa lại thành một rút nữa, rồi cũng lại hỏi A Nan đây gọi là gì. A Nan và đại chúng đều bạch rằng đây cũng gọi là rút. À, nghĩa là cột một rút rồi cột thêm một chút thứ hai, à, đều là rút. Như thế thứ lớn cột chồng lên cái khăn hoa tổng số thành tới 6 rút. À, cột tiếp nối tiếp tới thành 6 rút. Khi thành 6 rút rồi đều lấy cái rút ở trong tay đã cột thành đó, rồi đưa lên cho ngã A thấy, rồi hỏi đây là gọi là gì. Thì A Nan và đại chúng cùng lại như đáp thứ lớp, đáp cho Phật theo thứ lớp như thế, đây gọi là rút. À, tức là đáp theo thứ lớp như thế và đây là rút. Phật cứ bảo A Nan, tôi khi mới cột cái khăn, thì ông gọi là rút. Rồi cái khăn này cột chồng lên trước thành, cái khăn này cái thăng hoa này nhờ trước thật là một cái một một miếng vải, thấy không? Nói cho mình bây giờ là một miếng vải, cái khăn này trước là một miếng vải, biết điều trước là một miếng vải. Rồi theo cái lúc thứ hai, thứ ba làm sao? Âm cũng đều gọi đó là nút hết. Cái khăn trước là một miếng vải, rồi cột một nút, đạo gọi là nút. Rồi cột nút thứ hai, cột nút thứ ba, tại sao âm cũng đều gọi là nút? Ngã nan bạch Phật rằng, và Thế Tôn, cái khăn báo này, cái khăn hoa báo này nó là cột cho cái khăn hoa báo này do cái đan dệt mà thành khăn, tuy vốn là một thể như con suy nghĩ Đức Như Lai cột một rút thì được gọi là rút hay là gọi là một rút, nếu cột tới trăm cái thành thì cột cũng gọi là trăm rút. À, thì cái khăn nguyên nó là đang dệt bằng tơ, thì cái khăn đó ban đầu nó nguyên là một thể, phải không? Một thể thôi, là một cái khăn thôi, nhưng khi mà cột lên một cái rút thì gọi đó là một rút. Và nếu mà cột tới 100 rút thì cũng gọi là 100 rút. À, hút một nửa, cái khăn này chỉ có 6 rút, chọn không đến 7, mà cũng không dừng ở 5. À, Phật cột có 6 rút thôi, thì không tới 7 rút, mà cũng không phải 5 rút. Tại sao Như Lai chỉ sẽ cho rằng cái rút ban đầu, khi rút ban đầu, cho cái chi ban đầu rồi cái thứ hai thứ ba chẳng gọi là rút, tức là chỉ cho cái ban đầu là rút mà cái thứ hai thứ ba không gọi là rút. Đức Phật bảo A Nan, cái khăn báo này ông biết cái khăn này nguyên chỉ là một tấm vải hay là một cái khăn, tôi khi cột 6 rút gọi là 6 rút. Ông xem xét kỹ cái thể cái khăn này là đồng nhân cột mà có khác, ý ông nghĩ sao? Cái rút ban đầu khi cột được thành thì gọi là cái rút thứ nhất, như thế đến cái rút thứ sáu thành ra thì tôi muốn đem cái rút thứ sáu gọi là cái rút thứ nhất được không? Bạch Thế Tôn, không vậy. Cái rút thứ sáu nếu còn, thứ sáu rút nếu còn thì sáu, cái rút thứ sáu này gọi chọn không phải, cái tên chọn không phải là cái thứ nhất, dù cho con trải qua cả đời, chọn cả đời để mà biện minh cái lẽ này, làm sao mà khiến cho sáu lúc mà nó đổi tên được. Cả đời con có biện minh gì đi nữa cũng không có đổi tên được sáu lúc, lúc một, lúc hai, lúc ba, lúc bốn, năm, lúc sáu, chứ không có thể đổi lại lúc một gọi là lúc sáu được, hay là lúc hai gọi là lúc năm được. Thì đó là cái lý luận. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài khéo dụ làm sao? Cái khăn nguyên trước nó là một, cột thành sáu lút. Thì sáu lút dụ cho sáu cái gì? Sáu căn bị cột, phải không? Đó, bị cột lại. Nguyên trước kia nguyên là một cái khăn mà dụ cho cái gì? Cái diệu viên tạm diệu diệu tạm hay là diệu viên đó, phải không? Diệu minh viên tạm, thì cái đó nguyên trước nó không lọc, mới trước nó phải là một, là một cái căn gì thôi, cái căn gì thôi, phải không? Chứ không phải một, không phải sáu. Nhưng mà từ cái căn đó rồi có cái căn sáu đó, thì để chỉ cho chúng ta có cái tánh giác. Tánh giác nó không phải một, không phải sáu gì hết. Rồi từ do có cái niên khẳng của nó mà nó thành cái sáu, phải không? Mà khi thành sáu rồi thì mắt chỉ thấy, tai chỉ nghe, không thể lộn xộn được. Cái nào thành cái nấy, cũng như thành sáu lúc rồi, lúc thứ nhất là thứ nhất, thứ hai là thứ hai, không thể đổi lộn lại được, phải không? Thì đó là để chỉ khi nó đã bị cột rồi thì cái thứ tự của nó nhất định phải có, chứ không có đổi ngược được nha. Thì khi mà những cái lúc đó mở hết rồi thì sao? Thì còn sáu không? À, mà khi mở hết rồi thì nó không còn sáu, mà chỉ còn lại một cái khăn. À, một cái khăn người ta nói một, chứ cái khăn thì nó có một không? Nó một với cái gì? Nó một với cái gì? Nếu cái khăn gọi là một, một với cái gì? Nó đâu phải một, phải không? Một là điểm tỷ dụ sáu lúc rồi mở hết năm, còn một cũng đó là một, đúng không nào? Mà sáu lúc mở hết rồi thì còn cái gì đối với nó đâu mà gọi là một. Còn cái khăn là cái thể khăn thôi, chứ không có là một. À, vì vậy mà ở đây Đức Phật muốn nêu lên cho ngài A Nan thấy rõ rằng từ cái thể khăn mà biến thành cái sáu lúc, mà đã thành sáu lúc rồi thì khi cột lúc đó thứ lớn mà cột, mà nếu mở hết sáu lúc rồi thì khăn trở lại là khăn, chứ không có một thứ sáu gì hết, phải không? Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta mới thấy nơi mình có cái tánh giác. Tánh giác không phải một, không phải sáu gì, nhưng mà khi mê tánh giác nó khằng với sáu căn, được thành cái sáu. Khi chúng ta giải được cái sáu căn đó thì như vậy lúc đó nói là một chứ thực ra không có một nữa, phải không? Chỉ là tánh giác thôi. À, thì đó là cái hình ảnh cụ thể. Rồi giờ Phật đi từ từ, Phật bảo như thế sáu lúc chẳng đồng, tìm thét cái bản nhơ là một cái khăn nó tạo ra khiến cho những cái kia nó tạp loạn thì chọn không thể được, tức là những cái kia là cái hút đó lộn xộn thì không thể được. Ác âm sáu căn cũng lại như thế, trong cái thứ kiếm đồng sanh ra thứ kiếm dị. À, trong cái thứ kiếm đồng là ví dụ cái khăn nó là một là đồng, phải không? Rồi khi thành sáu rút rồi thì rút một, rút hai, rút ba nó có khác hết, như vậy gọi là thứ kiếm dị. Như vậy thì chúng ta có một cái tánh giác đồng, nhưng mà khi nó bị niên, bị khằn ở sáu căn nó thành dị, phải không? Như vậy thì gỡ tháo cái dị đó thì nó trở lại cái thể đồng chứ gì hết. Phật bảo A Nan, ông ác thiền sáu lúc này không thành, muốn mong thành một, một cái một được thành lại làm sao mà có thể được. Ông còn chắc sáu cái lúc này nó không thành, tức là nhưng mà ông còn ông tức là chắc sáu lúc, bốn cái sáu lúc nó không thành, nhưng mà muốn còn một, còn cái một, cho cái một đó là thiệt thì làm sao có thể được. À, nếu tháo cái hết rồi cái một cũng không còn. Mà chúng ta thì thật ra một thói quen, nó hết sáu thì còn cái khăn thì nó còn một, phải không? Còn một cái khăn nó là còn một, nhưng mà cái khăn đó một là đối với cái gì nó một chứ, đối với cái gì? Sáu cái khăn nó có nước mà sáu. Thì như vậy cái sáu nó không có thể đối đãi với cái khăn được, phải không? cái cáo đó là cái giả tướng cột lại từ cái căn. Nếu xả hết cái hút đó rồi thì cái căn nguyên là cái căn, không nó một nó sáu gì nữa hết, phải không? Đó, nhưng mà giờ nhà anh An buông hết cái cáo đó mà còn nghĩ còn có cái một, đó ha, thì cái đó là cái chưa có thông suốt rồi. Nè anh An chưa, cái hút này nếu còn thì thị phi tức là phải quấy nó đua nhau mà khởi, mới còn rút thì tất nhiên nói đây là rút một, rút hai, rút ba, mỗi cái khác nhau, phải không? Nghĩa là nếu mà cái hai thì nó là một thì ta cãi không? À, còn nếu cái một mà nói ba ta cãi không? À, như vậy thì nếu khi còn ở sáu rút thì mỗi cái nó có cái phần vị riêng, nghĩa là không có thể nào mà có cái lẫn lộn được, cho nên nó trở thành nó có cái thị phi đua nhau cởi. Ở trong ấy tự xăm, cái rút này không phải là rút kia, rút kia không phải là rút này, cũng như nó con mắt không phải là lỗ tai, lỗ tai không phải là con mắt, phải không? Biết cho cái nào riêng cái nấy, nó khác đi. Ví dụ như nói mình nhắm mắt lại mà nghe người ta nói ở trước, cái mình biết người đó quen mình, nó tôi thấy tôi biết anh quen rồi, cái người khác tự liền nó nhắm mắt là thấy cái gì, thấy sao nghe chứ không phải là thấy đó. Thì như vậy tức là người ta không chấp nhận, nghĩa là phải thấy hình tướng là phải thấy chứ không thể nghe được. Nhưng mà sự thật ra cái thấy chứ nghe nó đâu có phải buộc như vậy. Ngày nay Như Lai nếu mở hết những rút thì rút nếu chẳng xăm thì không còn kia đây nữa, còn chẳng có cái tên một thì sáu làm sao mà thành. Đó, bây giờ nếu Như Lai mở hết sáu rút thì nó không còn kia đây, còn không có tên một thì sáu làm sao thành. Phật nói sáu cái mở một mất cũng lại như thế, sáu cái mở một mất cũng lại như vậy đó. Nghĩa là khi sáu mở rồi thì không còn cái tên một nữa. Do ông từ vô thủy tâm tánh cuồng loạn, cái chi kiến vọng pháp, bởi cái pháp vọng không dừng, cho nên cái thấy lao nhọc phát ra các cái trần cảm, như cái con mắt nó nhọc nhằn ác thấy có qua đốt ở lâm xăng ở trong hư không. Ở trong cái chỗ lặng lẽ trong sáng kia không có nhân mà nó giấy khởi lâm xăng, chỉ loạn khởi tức là lâm xăng lộn xộn. Tất cả thế gian nào sơn hà đại địa, sanh tử niết bàn đều tức là cái cuồng nhọc điên đảo, đều là cái tướng qua đớn bởi cuồng nhọc điên đảo mà sinh. Thì nói như vậy dễ ghi không? Nói rằng ở trong cái thể lặng lẽ trong sáng nó không có nhân mà giết khởi. Bởi vì tại sao không nhân giết khởi? Bởi vì trước do cái sự nhọc nhằn mà nó phát ra, chứ không có gì lạ hết. Rồi không nhân mà khởi lăng xăng, khởi lăng xăng mà khởi cái gì? Khởi tất cả nào sơn hà đại địa ở thế gian, rồi khởi ra này đây là sinh tử, kia là nước bàn. Tất cả những cái tướng đó đều là cái tướng hoa đớn do cái cuồng nhọc điên đảo mà phát ra. Thì sanh tử, sơn hà đại địa cuồng nhọc phát ra là phải, niết bàn cũng do cuồng nhọc phát ra chứ sao? Niết bàn mà tại sao nó từ cuồng nhọc phát ra? như vậy thì cái sáu hồi nãy đó là dụ cho cái gì? Cái một hồi nãy đó là dụ cho cái gì? Cái một thì nói là khăn, nhưng mà khăn không có một, phải không? Nhưng mà cái sáu đó là dụ cho sáu căn, và khi thành một nó là một cái chất xuông, cho nên nó hết sinh tử, nó niết bàn. Niết bàn là cái tên xuông, phải không? Chứ còn hết sinh tử thì đã hết rồi, niết bàn cái gì nữa, phải không? Bây giờ nói còn sinh tử thì đó là năng lượng sinh tử, còn hết niết bàn thì hết rồi, còn nói niết bàn nói cái gì? Thì thành ra cũng như hết sáu lúc thì là cái căn, chứ nói gì một, phải không? Mà mình quen bị theo cái thói quen cứ nói sáu lúc hết thì còn một cái căn, đúng không? Nhưng mà thường thường một cái căn là đối với hai cái căn, ba cái căn, chứ đâu phải đối với cái lúc, phải không? Như vậy thì hết sáu lúc thì là còn lại cái căn, chứ không nói là một. Cũng như vậy, hết sáu cái lúc của sáu căn rồi thì lúc đó là giải thoát, chứ nói gì là tên niết bàn, tên này tên nọ, phải không? Còn cái tên cũng là cái giả danh công việc. Bởi vậy cho nên nói thanh tử niết bàn cũng đều là cái tướng qua đó cuồng nhập mà điên đảo mà phát ra thôi. Ngã nan thưa, cái lao nhập này đồng với cái hút thì làm sao mà mở trừ nó? Đó, cái lao nhập đó là đồng với hút, bây giờ làm sao mà mở được cái hút lao nhập này? Đó, bây giờ làm sao mở hút? Như vậy thì tới đây là tới cái giai đoạn mở hút. Mở hút thì Đức Phật cụ thể Như Lai liền lấy cái tay nắm cái rút của cái khăn, kéo nghiêng về bên tả, hỏi A Nan rằng như thế mở được chăng? Tức là cái rút, ví dụ bây giờ mình chọn cái khăn thành một rút, hai đầu hai mối, hai cái đầu tức là hai cái mối đầu, giờ nắm kéo về đây, hãy mở rút được không? Mở được không? Nó còn chặt thêm, chứ có mở gì được phải không? Đó. Rồi cái thịt Đức Phật kéo ông qua rồi mở Ngã Nan, vậy mở được không? Thì Ngài mới thưa rằng như thế thì mở không được. Bạch Thế Tôn không vậy, rồi Ngài lại xoay lại, Ngài lấy cái tay thấp kéo về bên hữu, kéo cái đầu dây bên hữu, kéo mạnh qua bên hữu, lại hỏi A Nan như thế mở được chăng? Thì Ngã Nan thưa Bạch Thế Tôn không vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái ống hút của này thì như vậy cũng chặt thêm cái hút thôi, chứ làm sao mà mở? Mà hai cái hình ảnh đó quá hay. Hay ở chỗ nào? Nếu chúng ta còn chấp bên này, chấp bên kia thì cái hút càng chặt chứ không bao giờ mở được. Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, càng chấp thì cái hút càng chặt chứ không thể nào mở. Mình cái hình ảnh nó kéo qua kéo lại đó làm cái hình ảnh cho mình thấy còn bên này còn bên kia nghiêng bên nào cũng là thêm chặt cho cái hút chứ nó không có mở hút được. Như vậy có lẽ Phật đâu không biết mở hút nhưng mà tay không kéo qua nhỏ kéo lại nhỏ đó là để thấy nếu mà nghiêng qua bên này thì cái hút càng chặt, nghiêng ở bên kia thì hút càng chặt chứ không phải là mở hút. Bởi vậy nên chúng ta tu nếu mà chấp là có, chấp là không thì cái đó thêm cái chấp chứ không có phải là giải được mọi cái chấp. Phật bảo A Nan, nay tôi lấy tay kéo qua bên tả bên hữu, trọn không thể mở, ông thử dùng phương tiện thế nào để mở cho được. bây giờ ông thử sử dụng phương tiện gì để mở nước ngày đây, thật không biết mở sao. Nhưng mà mở nhã nan để nhã nan xác định cho rõ ràng cách mở. Nhã nan bạch phật rằng bạch thế tôn, phải ngay giữa cái nút đó mà mở thì nó mới có thể tan hoang ra được, mở toàn được, phân tán như nó rã rời ra, tức là ngay nơi giữa đó mà mở thì nó mới tan hoang ra được. Phật bảo A Nan, như thế tức là đúng vậy, nếu muốn trừ rút phải ngay ở giữa lòng rút. Như vậy thì ngang cái câu này quý vị thấy, hồi nãy tôi nói bên có được không, nhưng bây giờ tôi nói thêm cái nữa là ở khi căn tiếp xúc với trần, như con mắt thấy cảnh, thì nếu nghiêng nó bên cảnh để dẹp được không, nghiêng bên căn để dẹp được không,